My kính mời quý vị theo dõi nhân vật nữ của tôi. Được một chuyện ngắn trên báo, điều đó không phải dễ. Bài viết của bạn trước hết phải được biên tập viên phụ trách thông qua, sau đó còn phải tới tay trưởng ban biên tập. Sau khi vị này đồng ý, bạn còn phải chờ xem cái đầu của vị tổng biên tập gật hay là lắc. Đến khi tác phẩm của bạn đã in ra trên giấy trắng mực đen rồi, còn phải đợi xem người đọc có tiếp nhận không đã. Khi đó thì nó sẽ đích thị là một tác phẩm văn học, hoặc sẽ chỉ là một món hàng thủ công kém chất lượng và không ai tiêu dùng. Đó là một chặng đường dài dằng dặc và cam go cho những ai muốn trở thành nhà văn. Nhưng đối với tôi, những thử thách trên đây không phải là không vượt qua được. Cái cửa ải khắc nghiệt nhất, cái vật cản đáng ngán nhất chắn ngang nẻo đường văn học của tôi, oái oăm thay, lại là vợ tôi. Tại sao à? Thì đây này nhé, tôi nghĩ ra được một cốt truyện hấp dẫn. Thế là tôi ngồi vào bàn viết. Tôi viết say sưa đến nỗi khi vợ tôi cầm lên đôi đũa thì tôi vẫn còn cầm trong tay cây viết. Tuy nhiên, vợ tôi rất là tuyệt vời. Cô ta sẵn lòng ăn cơm một mình, và trong khi ăn, tuyệt đối giữ im lặng cho chồng làm việc. Tôi viết được 3 trang. Ăn cơm xong, vợ tôi lại gần tôi để xem tôi viết những gì. Người chú ý, tôi càng ra bộ quan trọng, ngồi viết sột soạt một cách bay bướm và đầy trí tuệ. Vợ tôi đặt tay lên vai tôi. Thôi, anh nghỉ một chút đi. Rồi, đang nói, vợ tôi đột nhiên ngừng bặt. Tôi ngó lên và bắt gặp nét mặt cau có của cô ta. Lập tức, tôi sờ lên cánh tay vợ và hỏi giọng bối rối: "Em sao vậy?" Không để ý đến cử chỉ âu yếm của tôi, cô ta trợn mắt: "Hạnh nào đây?" Tôi ngơ ngác: "Hạnh nào là hạnh nào? Em nói gì anh không hiểu?" "Thôi, đừng làm bộ." Giọng vợ tôi rít lên the thé: "Cô Hạnh nào? Ở trong chuyện anh đây nè. Phải cô Hạnh làm chung cơ quan với anh không?" Tôi nhằn nhó: "Em đừng nói oan cho anh. Đó là một cái tên ngẫu nhiên anh nghĩ ra, chẳng dính dáng gì đến ai cả." Vợ tôi trả lời: "Làm sao mà chẳng dính dáng được? Anh dẹp ngay cái tên này cho tôi. Thiếu gì tên không đặt mà cứ phải là tên Hạnh." Để được việc mình và để chiều vợ, tôi gạch ngay tên Hạnh và thế vào đó là Cúc. Vợ tôi tiếp tục hoạnh hoẹ: "Cúc nào? Con Cúc ở cạnh nhà phải không?" Tôi vò đầu: "Trời ơi là trời, thiếu gì người tên Cúc mà sao em cứ..." Vợ tôi phán, không để tôi nói hết câu: "Bỏ ngay." Thế là Cúc biến thành Lan. "Không được, con Lan thợ may chứ gì." Ngay lập tức tên Lan bị xóa đi. Nhân vật của tôi mang một tên mới là Tuyết. "Dẹp ngay con Tuyết bán bún riêu này đi, anh đừng hòng lén phén." Cuối cùng tôi phải thay Tuyết bằng Thúy, tức là tên của vợ tôi. "Thúy nào đây?" Tôi cười chiến thắng: "Thúy là em chứ còn ai vô đây." Nhưng vợ tôi có vẻ thờ ơ với cái tên của mình. Cô ta bóp chán và đột ngột hét lên: "À, anh đừng hòng đánh lừa tôi. Con Thúy ở hiệu sách phải không? Trời ơi, anh có biết tên cô ta hồi nào đâu. Sao em?" Vợ tôi khoát tay: "Không có sao em sao anh gì hết. Anh xóa ngay tên này cho tôi." Tôi xóa ngay và bắt đầu nghĩ ngợi, cố tìm ra một cái tên không giống ai.
Tình anh như chiếc lá bay cuốn theo chiều gió, lòng sao thiết tha rung động vì yêu. Hồn anh xin giữ mãi theo giấc mơ ngày ấy, những cơn mộng đầy. Tình anh như chiếc lá rơi cuốn theo dòng nước, ngàn năm vẫn luôn xin gần người mơ. Đường khuya chân bước vang em thế gian buồn bã, cánh chim xa lạ. Nhớ tới ánh mắt sao thân quen, nhớ tới mái tóc em nghiêng nghiêng, nhớ những khúc hát trong đêm đen, con tim chung chinh sao mùi quên. Nhớ cánh áo trắng như mây bay, nhớ qua tiếng nói sao thơ ngây, nhớ những phút ấy ta như say giữa cơn mộng đầy. Tình anh như chiếc lá bay cuốn theo chiều gió, nghìn năm sẽ luôn mơ mộng vì yêu. Tình kia chưa nói đến nay vẫn luôn sầu nhớ, làm sao cho vơi. Tình anh như chiếc lá bay cuốn theo chiều gió, lòng sao thiết tha rung động vì yêu. Hồn anh xin giữ mãi theo giấc mơ ngày ấy, những cơn mộng đầy. Nhớ tới ánh mắt sao thân quen, nhớ tới mái tóc em nghiêng nghiêng, nhớ những khúc hát trong đêm đen, con tim chung chinh sao mùi quên. Nhớ cánh áo trắng như mây bay, nhớ qua tiếng nói xa thơ ngây, nhớ những phút ấy ta như say giữa cơn mộng đầy.
Rốt cuộc tôi đã tìm ra. "Này Nguyễn Thị Trầu, em bằng lòng chưa?" Vợ tôi nhíu mày, cô ta hơi gục gặc đầu, khiến tôi thấp thỏm mừng thầm. Nhưng hình như cô ta không muốn cho tôi mừng. "À, ý anh muốn nhắc tới con nhỏ xinh xinh ở cách nhà mình 5 căn chứ gì?" Tôi gần như phát điên. "Thiệt, anh không biết nói sao nữa. Anh có đời nào biết con nhỏ mà em nói đâu. Cô ta tên Trầu hay tên Chẩu, làm sao anh biết được?" Vợ tôi vẫn khăng khăng: "Anh đừng có giả bộ ngây thơ. Cô ta không phải tên Trầu. Nhưng cái dây Trầu mà leo trước nhà cô ta, ai mà không biết. Dẹp ngay Trầu với lại Chiếc. Thiệt, tôi chưa thấy ai lằng nhằng như anh." để khỏi bị vợ đánh giá là lăng nhăng. Tôi sửa trầu thành trấu, thực là vạn bất đắc dĩ. Con gái gì mà tên trấu, nghe chẳng êm tai chút nào. Nhưng vợ tôi vẫn khó dễ tới cùng. À, bây giờ anh lại nhớ đến con nhỏ trà gạo ở đầu đường hả? Tôi phản đối. Trà gạo thì da cám, chứ đâu mà có da trấu. Thì trấu với cám đâu khác gì nhau. Anh đừng có qua mặt tôi. Tôi đành phải bấm bụng cho nhân vật nữ đáng yêu của tôi mang tên Dậu. Nếu là Dậu thì còn hy vọng giống nhân vật của Ngô Tất Tố. Còn Dậu thì trong lịch sử văn học nước nhà chưa có ai dám mang cái tên này. Nhưng mặc thả Dậu còn hơn là không được ra đời. Vợ tôi bằng lòng với cái tên này lắm. Cô ta cười tươi như hoa, trong khi tôi buồn phiền không kể xiết.
Có ai trên đời mà không yêu, dù cho tình yêu trong gai. Có ai trên đời mà không yêu, dù cho tình yêu chua cay. Có ai trên đời mà không yêu, dù cho tình yêu không may. Có ai trên đời mà không yêu, dù cho lòng không. Lòng con yêu, tình thì còn thiếu. Lòng con yêu, lòng con yêu, lòng con yêu, đớn đau cũng nhiều. Lòng con yêu, lòng con yêu, lòng con yêu, tình thì nhiều thế. Và buồn đau, và buồn đau, và buồn đau, nước mắt để sau. Ván này yêu là nguồn thương đau, mà sao lòng ta không quên. Ván này yêu là nguồn thương đau, mà sao tình yêu tăng thêm. Ván này yêu là nguồn thương đau, mà sao lòng ta không yên. Ván này yêu là nguồn thương đau, mà sao lòng yêu như điên. Yêu trong thương đau, ôi nước mắt trong bể sâu.
Khi tả cô Trầu, tôi cố gắng tả giống hệt vợ tôi, để cô ta khỏi bắt bẻ tôi nữa. Nhưng vợ tôi đâu có chịu. Anh tả ai đây? Mắt đen huyền là mắt đến nào? Mắt em chứ mắt ai? Này, mắt em đâu có đen. Anh đừng có giỡn mặt. Mắt em màu xám. Còn mắt đen là mắt con nhỏ Tuyết. Còn mặt cháy xoan là mặt đứa nào? Thì em chứ ai? Bậy. Mặt em là mặt cháy Quýt. Mặt cháy xoan là mặt nhỏ Hạnh. Còn đây nữa này, mũi dọc dừa, môi trái tim, tóc mây, những thứ này đâu phải của em. Anh đừng có mà gán ghép bậy bạ. Dẹp ngay cái trò này đi. Anh định mượn văn chương để ám chỉ cô này cô nọ hả? Trước một người vợ như thế, tôi chỉ biết thở dài. Nhưng tả như thế nào, đặt tên gì em cũng không chịu, thì anh biết làm sao bây giờ? Bộ anh viết chuyện không có người nữ không được hả? Vợ tôi bắt đầu đi vào lý luận văn học. Tôi trả lời, chuyện anh viết về may vá, sinh đẻ mà không có người nữ sao được? Chẳng lẽ để cho những người đàn ông đẻ à? Thì đừng có đẻ nữa. Ai kêu anh viết ba chuyện đó vô đây? Còn không thì anh dẹp cái chuyện văn chương thơ phú của anh lại. Tôi không muốn thấy bất cứ bóng dáng của một cô nào trong chuyện của anh hết. Cuối cùng, tôi đành phải buồn rầu xếp những trang văn chương thơ phú của tôi lại. Bởi vì tôi không thể cho những nhân vật nam của tôi đẻ bậy bạ được. Còn nhân vật nữ thì vợ tôi cấm xuất hiện. Vợ tôi ghen với cả những người đàn bà đã có bầu, ghen với cả cái cây mọc trước nhà một cô gái nào đó, trong khi tôi không hề biết đến cô gái đó là ai. Nếu tôi không trở thành nhà văn, và trong trường hợp đó, chuyện ngắn này được coi như là chuyện ngắn cuối cùng của tôi, tôi xin gửi lời chào vĩnh biệt các bạn. Còn trong vạn nhất, nếu vợ tôi đã bỏ cái tính ghen bóng, ghen gió và trở thành một con người đáng yêu bậc nhất, lúc ấy, các bạn hãy mừng cho tôi.
Nhiều đêm yêu đương vui nồng thắm, mơ thấy thiên đàng. Lòng mình yêu dẫu biết chàng đã không thật lòng, vì đời thấy tươi đẹp khi có chàng. Dù chàng đôi lúc đã hờ hững, không xót thương gì. Dù chàng nhiều khi đã tàn nhẫn, ta vẫn không màng, vì ta đã yêu chàng.
Quý vị vừa theo dõi nhân vật nữ của tôi, của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Hạ Mi thân ái kính chào quý vị.
Dù cho gian khổ vẫn theo những ước muốn của chàng, để chàng được vui đơn đầu vẫn luôn hé môi cười, vì ta đã yêu chàng. Không xót thương gì, dù chẳng nhiều khi đã tàn nhẫn, ta vẫn không màng, vì ta đã yêu chàng, yêu suốt đời. Lòng ta yêu chàng như say đắm, quên buồn phiền.